Kính chào các bạn, anh chị. Đây là chương trình Radio Khai Tâm. Thầy xin tiếp tục nói về cái đề tài mà mình đã nói về lần trước, là cái đề tài nói về tám chướng. Tám chướng là cái câu mà chúng ta mỗi lần đi học Phật chúng ta đều nghe nói tới cả. Cái câu đó là câu văn hồi hướng: nguyện tiêu tám chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thưa các bạn, anh chị, tám chướng thì gồm có, đầu tiên là mình gọi là phiền não chướng, thứ nhì gọi là nghiệp chướng, và thứ ba gọi là báo chướng. Phiền não chướng thì tất cả cái gì mà sinh phiền não thì mình đã nói rất nhiều rồi, và mình đã nói một cái chuyện mà rất là quan trọng, đó là tại sao mình sinh ra phiền não đó. Thì cái sinh ra phiền não là những cái mà phi lý trí vô cùng, mà mình đã bắt đầu tìm ra được 4-5 cái chuyện mà nó tạo ra cái phiền não. Thứ nhất đó là mình gọi là cái rất là quan trọng là cái sự sợ hãi của mình. Sự sợ hãi đó nó sẽ tạo ra rất nhiều phiền não. Khi mà có sợ hãi thế nào có cái phiền não bóng tối của mình. Tự nhiên là cái dục vọng, cái ham muốn của mình thế nào cũng dẫn tới những cái phiền não. Như là những dục vọng mà không được thỏa mãn, những cái sự sợ hãi mà không được giải tỏa thì lúc nào nó cũng tạo cho mình cái bóng tối trong tâm. Rồi mình lại nói tới một cái đặc tính mà cũng khá quan trọng luôn, là cái đặc tính lúc nào mình cũng muốn control các bạn. Đó là một cái loại phiền não mà cái đặc tính mà muốn control, là muốn làm chủ. Và vì vậy cho nên sinh ra kiêu ngạo, sinh ra đủ thứ cái mình gọi là cái bình của cái bản ngã, big ego đó các bạn. Mà nhiều khi mà những cái chuyện gì mà cái big ego này mà không thỏa mãn, không mất đi control, chào là mình sinh ra đủ thứ giận dữ phiền não. Và thường thường đó, cái control là mình gọi là cái kiểm soát, mà mình gọi là ngồi trong cái driver seat, người mà lái xe. Đồng thời đó, cái muốn, ý muốn control đó nó xảy ra ở trong mọi giai đoạn cuộc sống. Con nít nhỏ đó, nó muốn chơi cái đồ chơi của nó không muốn cho bạn bè của nó. Khi mình lớn lên, nhiều khi là mình chỉ muốn là cái chỗ ngồi này là của mình, cái bàn ăn này là của mình. Nhiều khi là mình nghĩ rằng cái bảng danh dự này, cái điểm tốt nhất là của mình. Khi mà ai mà khen là mình chỉ muốn mình là cái người được khen. Các bạn thấy cái control nó chạy lúng túng như vậy cả. Và bây giờ là con có cái chuyện hiện tượng đó. Bây giờ là nhiều khi là trong chùa đó, là tôi muốn control cái kitchen, tôi phải là chủ cái nhà trù mới được. Ai phải nghe tôi mới được. Hoặc là nếu bác là ông Tư hay bà Tư đó, thì là tôi là phải control cái chùa này, ông thầy cũng phải nghe tôi mới được. Cái control nó chạy ở khắp mọi nơi mọi chuyện, giống như thử là nó là một cái biểu hiện của cái bản ngã vậy đó. Và nó không bao giờ mà chịu mà ngừng lại đâu. Nó tiếp tục cho tới lúc chết. Và cái mà sợ hãi là bởi vì mình mất control lúc chết thì mất đi. Và kế tiếp nữa đó là cái mà mình thấy cũng dễ sợ vô cùng đó. Mình gọi là những cái kỳ vọng, cái expectation nó lớn vô cùng. Và khi mình kỳ vọng thì mình sẽ thất vọng. Và khi thất vọng thì lúc nào đau khổ. Và khi đau khổ thì gọi là phiền não. Cho nên những cái thứ đó là gần như là trong cuộc sống của mình, Đức Phật đã nói là cái bản ngã nó tạo ra đủ thứ chuyện cả. Biến loại từ cái nghiệp chướng. Cái nghiệp là cái gì thì thầy, trước khi nói về nghiệp chướng, thầy xin kể cho bạn nghe một câu chuyện rất lý thú. Thì vào cái khoảng thế kỷ thứ 16, 17 đó, 1571, thì có một người ở bên Đức ra đời. Em bé này rất là dễ thương, lúc nào cũng chuyên chú vào nhìn vào những hiện tượng và đặt câu hỏi là tại sao mặt trời cháy vậy ta, tại sao mặt trời nằm cái nóng xuống đây, những câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Em bé đã lớn lên trở thành một nhà thiên văn học cực kỳ mà vĩ đại, và tìm ra được cái công thức cũng như là cái mình gọi là cái orbit, tức là cái quỹ đạo mà trái đất chạy xung quanh mặt trời. Thời đó rất khó mà có được cái trí huệ như vậy. Cái em bé đó tên là Johannes Kepler, một nhà mà thiên văn học mà nổi tiếng độc đáo, và tìm ra cái công thức là khi mà cái trái địa cầu mà chạy xung quanh cái mặt trời đó, nó không chạy theo vòng tròn mà nó chạy theo cái vòng gọi là cái hình oval. Rất hay chưa các bạn? Thì Johannes Kepler là cái người mà các bạn nhìn cái mặt mày của ông này không có gì đẹp các bạn. Có gì cái mặt mày không có một cái vẻ đẹp gì cả, nhưng mà lại là một người mà có một trí thức rất là sâu sắc, không thể nhìn bên ngoài được. Nhưng mà nếu bạn mà nhìn kỹ được cái sự sâu sắc của ông Johann Kepler này đó, là ở những công thức của ông. Nhưng mà còn một cái chuyện mà rất đặc biệt là bởi vì ông đã tìm ra được cái công thức. Và ông cho biết rằng đó là cái mặt trời nó nằm ở giữa bạn ấy. Và chúng ta đó là gồm có này, có cái ngôi sao Mercury, Venus, Trái Địa Cầu mình, Hỏa Tinh Mars, rồi đến cái Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, tất cả những cái ngôi sao đó đều xoay xung quanh mặt trời cả. Sau này mình tìm được Pluto nữa các bạn. Nhưng mà cái hay độc đáo đó là nó chạy lúng túng như vậy đủ thứ cả. Nhưng mà lúc nào mặt trời cũng nằm trên giữa cả. Và mình tìm đủ mọi cách, cái trái đất có thể tìm đủ mọi cách, nhưng mà trái đất không thể nào thoát khỏi cái sức hấp dẫn của cái mặt trời. Và trái đất có thể kim đủ mọi thứ, trái đất có thể lẫy đi, không chơi gì mặt trời nữa đi, nhưng mà không thể nào thoát khỏi cái quỹ đạo đó được cả. Nói một cách khác là mặt trời nó có một cái sức mạnh kinh khủng vô cùng mà nó giữ tất cả cái hành tinh trong cái thái dương hệ đó, không cho một người nào ra khỏi. Mà ngày này qua đêm khác là mình cứ thay theo quỹ đạo đó. Mình muốn thay đổi không được bạn ơi. Mình mà thôi không, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn đi chỗ khác. Trên địa cầu mình có một ngày đã nói thôi, vì tôi không chơi mặt trời nữa, nóng quá, vì tôi muốn đi qua một cái hành tinh kia, một cái trên địa cầu kia, hay là một cái chỗ mà mặt trăng kia, chỗ nào khác đẹp hơn. Có được không bạn? Không được. Nó cứ chạy ra cái vòng tròn đó hoài thôi. Cái vòng tròn đó, nếu bạn bắt đầu suy nghĩ về cái cuộc sống của mình, thì đó là cái vòng tròn nhân quả. Mình cứ chạy hết nhân tới quả, hết nhân tới quả, hết nhân tới quả. Quả biến thành nhân, nhân trở thành quả, quả dẫn tới cái nhân mới. Và nó chạy như vậy hoài, mình không thể nào thoát khỏi cái vòng tròn được. Và cái sức mạnh mà làm cho mình không thoát khỏi cái vòng tròn nhân quả đó thì gọi là nghiệp lực. Mình không biết dùng cái gì hay hơn đó, cái nghiệp lực. Thì nếu mà bạn nhìn vào cái mặt trời đó mà nó hút trái đất của mình đó, thì mình gọi cái đó là cái sức hấp dẫn của mặt trời. Và nếu bạn đứng trên mặt đất đó, thì bạn nghĩ như thế này, bạn muốn làm gì bạn làm, bạn không thể nào chạy ra khỏi mặt đất, bay lên trời tới một chỗ nào khác. Bạn làm gì làm, bạn đứng ở trên mặt đất, bạn không thoát khỏi mặt đất. Thì mặt đất nó có cái trọng lực, cái mặt trời nó có cái từ trường, có sức hút. Thì cả hai nó không làm cho mình thoát khỏi để mình tự do được. Mình muốn làm gì làm, mình không thể nào tự do được. Mình chỉ ở trong cái quỹ đạo đó thôi. Nghiệp lực là cái gì? Nghiệp lực là cái sức mạnh mà giữ mình trong quỹ đạo của nhân quả. À, tại đây là một cái định nghĩa hay. Nghiệp lực. Như vậy thì để thầy nói nhỏ, từ từ lại cho các bạn theo dõi. Thì tại ra nghiệp lực đó là cái sức mạnh mà giữ mình trong cái quỹ đạo nhân quả. Nếu bạn nói chuyện với con cái đó, thì con cái nó hỏi bạn, cái nghiệp lực là gì? Thì bạn nên nói ra nó là một cái sức mạnh gì đó mình không hiểu, nhưng mà nó giữ mình trong cái quỹ đạo nhân quả. Quỹ đạo đương nhiên là cái orbit đó, quỹ đạo nhân quả. Từ nhân tới quả, từ quả tới nhân, chạy vòng tròn hoài mà nó không ra thoát ra được cả. Cho nên cái nghiệp lực này nó kinh khủng vô cùng, nhưng mà nếu mà bạn hiểu theo cái kiểu ông Kepler thôi đó, thì bạn thấy đó là rõ ràng là mình giống như ở trong cái vũ trụ, mình cái trái đất mình bây giờ không thể được tự do được cả. Và con người mình ở mãi trong cái trái đất này, mình không thể nào đi lên mặt trăng, đi lên hỏa tinh, đi lên chỗ nào khác, mình không được chỗ nào khác, mình ở giữ mãi trong đó. Bạn thấy cái nghiệp lực nó dễ sợ chứ. Và mình thấy đối với cuộc sống của mình như vậy, bạn qua một cái người nghiện ngập này không nói gì nhiều, chỉ cần nghiện ngập ăn ngọt thôi. Người ăn ngọt, thích ăn sô-cô-la, ăn bánh, ăn đồ ngọt, cho tới uống nước ngọt, uống coca, uống mì nước xa xỉ, vân vân. Đố mà cái người đó mà có thể dễ dàng bỏ được, sẽ chạy mãi trong cái quỹ đạo là ăn ngọt. Ăn ngọt xong rồi thì là tiếp tục ăn ngọt nữa, cứ tiếp tục ăn ngọt nữa, giống như cái trái đất đó, cứ chạy vòng tròn trong cái quỹ đạo nhân quả đó. Mà nhân quả mình không phân biệt được cái nào là nhân, cái nào là quả. Tức là mình tham ăn ngọt, ăn rồi thì sinh tham, tham rồi thêm ăn, ăn rồi sinh tham, tham sinh ăn. Cho nên ăn thì sinh ra tham, mà tham thì lại sinh ra ăn. Từ đầu gọi là cái quỹ đạo. Mà cái quỹ đạo này đố mà chúng ta có thể thoát ra khỏi. Trừ ra bây giờ bạn không ăn, Và không ăn thì chưa chắc là hết tham. Vì cái tham là đây mình bắt mình ăn nữa. Và mình sẽ tranh đấu với cái tham. Mình thấy cái đồ ăn đó thì làm sao mình không ngừng tham được. Cho nên trừ ra bạc lên núi, bạc đắm mắt lại. Hoặc là bạc làm cách khác. Cũng như con người mình làm cái hỏa tiễn bay ra khỏi mặt đất. Thì có thể là mình phải có cách đi ra khỏi cái từ trường hay là cái nghiệp lực. Cho nên cái nghiệp lực nó là dễ sợ vô cùng các bạn. Mình cứ tưởng cái nghiệp lực ồ không can gì. Không, nghiệp lực nó dễ sợ lắm. Và nó cứ tiếp tục nó giữ mình trong cái quỹ đạo đó hoài. Cái bạc quan. Đó là thế kỷ thứ 16, 17 của ông Johann Kepler. Nhưng mà các bạn biết không, đến thế kỷ thứ 20, cuối 19, đầu 20, 1903, ông Einstein đấy, ông bắt đầu ông suy nghĩ khác. Ông nói, ô, nếu mà các bạn quay cái hình vẽ đó mà của cái thái dương hệ bạc mà nhìn bạc quay trong đầu bạc đó, bạc cái bạc có tưởng tượng lúc nhỏ bạc học bạc thấy, ô, mình nhớ là mặt trời nằm ở giữa và nó hút ra, nhưng mà tại sao nó hút được như vậy? Đến thế kỷ thứ 20 thì ông Einstein ông mới nói rằng, ô, hệ mà có một cái vật chất đó thì nó mới tạo ra một cái từ trường. Và không gian là nó không phải là trống rỗng mà không gian là một loại từ trường và không gian đó là nó cong. Thì bây giờ đó bạn cứ tưởng tượng như thế này nè, bạn nói bây giờ đó bạn kêu bốn người con ra, bốn người con đứng bốn cái đầu của một cầm một cái tấm vải, bốn người con bạn cầm cái tấm vải, cái tấm vải này đó thì nó căng thẳng ra. Rồi, bạn thấy không? Cái mặt phẳng của cái tấm vải, tấm ra dương đó bạn, nó căng thẳng ra. Bây giờ đó, bạn mới lấy một cái, ví dụ như là bạn cái cục, cái viên đạn, cái nòng hồi xưa nó tròn vó đó, nặng thì nặng bằng sắt đó. Bạn mới lấy cục cái nòng đó đó, bạn bỏ vô trong cái tấm ra mà căng thẳng đó. Thì bạn thấy ngay lập tức là cái tấm ra đó nó không còn thẳng nữa mà nó trùng xuống. À, rồi bạn nói thế thầy, con cái cục cục viên đạn cái nòng hồi xưa bây giờ không có. Con lấy cái trái basketball được không? Được. Rồi, bác kêu bốn đứa con căng cái tấm ra ra như thẳng thẳng băng ra đi. Căng ra thẳng, cầm bốn đứa cầm bốn góc. Bác lấy cái trái mà trái cầu mà basketball đó, bóng rổ đó, bác để vô thì bác thấy ngay không cách gì mà cái tấm ra nó thẳng được, nó sẽ trùng xuống. Rồi, nó trùng xuống chút xíu thôi, một cái lỗ nhỏ xíu thôi. Nhưng bác có thể hình dung rằng là ô, cái tấm ra giường bây giờ đó nó không còn căng thẳng nữa, mặt thẳng nữa, mà nó là cái mặt cong, mà nó cong nó thùng xuống ở cái chỗ mà cái trái banh là nặng xuống. Thì ông Einstein đó, ông nhìn cái vũ trụ đó là không phải là một tấm ra căng thẳng, mà ông nhìn vũ trụ là một tấm ra đó mà nó thùng xuống bởi những cái hành tinh hay những cái vật thể, hễ mà có vật thể thì nó có cái sự thùng xuống. Rồi bây giờ bạn lại bốn đứa con của mình á, căng cái tấm ra ra đây. Khi mà căng cái tấm ra ra rồi đó, thẳng băng ra rồi, bạn bỏ cái băng bấm rổ xuống. Nhưng mà bây giờ đó bạn mới lấy một cái băng mà mình gọi là một cái hòn bi. Bạn lấy một cái hòn bi nhỏ thôi. Rồi bạn mới thấy hòn bi vô thì bạn sẽ thấy này. Cái hòn bi nó không bao giờ mà nó chạy thẳng tuột xuống. Nó chạy theo cái vòng mà cong 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 cong. Rồi nó mới rớt vào trong cái chỗ thùng của cái trái bánh bánh basketball. Tức là các bạn có thể thấy cái bánh là cái hòn bi nó chạy vòng 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 nhiều vòng cuối cùng rồi nó mới rớt xuống vô trong cái chỗ mà cái bóng rổ. Trừ ra là bạn lấy hòn bi đó bạn phóng thẳng vô thôi, chứ còn nếu bạn để cái hòn bi tự nhiên đó thì hòn bi nó sẽ chạy theo cái vòng tròn nó từ từ nó vào. Thưa các bác, nó chạy theo cái đường vòng đó là cái vòng gì? Tại ra nó chạy theo cái đường của quỹ đạo oval mà ông Johann Kepler đã tính ra từ xưa. Các bạn thấy nó quá hay không? Nói một cách khác rồi thì tại ra là cái vũ trụ đó, cái không gian nó cong, nó không có thẳng như mình tưởng và nó tạo ra cái từ trường. À, bây giờ đó mình mới suy nghĩ về cái nghiệp chướng của mình đó, về cái chuyện sống của mình thì mình mới thấy như thế này các bạn này. Mình nói chuyện ăn đó, ăn ngọt. Mình tham ăn ngọt, tham cái mùi vị đó. Cho nên mình mới ăn. Mà ăn rồi thì mình lại sinh tham thêm. Mà tham thì mình lại ăn nữa. Nó cứ chạy vòng tròn như vậy. Nó không ngừng. Nhưng mà cái sức hút để mà tạo ra cái lòng tham đó, đó muốn ăn. Cái lòng sắc cái mình để mà kéo mình vô trong cái thứ tham muốn đó là cái gì? Cái bạc qua cái thí dụ đó của cái mặt trời, bạc thấy là cái mặt trời đó nó hút để cho trái đất đó, nó phải chạy xung quanh cái mặt trời hoài không ngừng. Thì trẻ ra đó, cái tham đó bạn biết không? Mình tham ăn ngọt, rồi mình lại ăn ngọt. Mình ăn ngọt xong là mình lại tham nữa, tham thêm nữa. Mình cứ kéo vòng tròn như vậy. Nhưng mà cái mặt trời của cái chuyện tham ăn và ăn ngọt này là nằm ở đâu? Có phải là tham hay không? Đúng hoàn toàn. Mà đúng hơn nữa đó, thì mình gọi là cái vô minh. Đúng hơn nữa là mình gọi là đó là một cái đặc tính đó, mà mình gọi là vô minh, là cái đặc tính đó, mà đen tối. Cái bóng đen đó, mà của cái tâm thức là cái mà tạo ra cái lòng tham, lòng sân hận, tham sân si, mạn nghi tà kiến. Những cái đó, đó là những cái mà nó hút vào, nó kéo mình vào trong cái quỹ đạo vòng tròn đó các bác. Cái này các bác thấy nó khó hiểu ở chỗ đó, nên mình không biết tại sao mình có cái nghiệp lực. Thì tẻ ra đó là nó có cái bóng tối, cái vô minh đó. Cái vô minh đó là cái đó mà nó làm cho mình muốn ham ăn ngọt. Tại sao mình ham ăn ngọt? Ngọt có gì hay đâu. Mình ham và mình ăn. Ăn rồi thì ham nữa. Ham rồi ăn nữa, cái quỹ đạo. Như vậy thì nếu mà bác có cái mặt trời ở giữa đó, thì bây giờ bác viết cái chữ gọi là vô minh hay là bóng tối. Cái bóng đen. Bác viết cái chữ bóng đen ở giữa nó là cái mặt trời mà làm cho chúng ta bây giờ đó đi từ tham ra ăn, rồi ăn trở về tham. Mình đi không ngừng trong cái quỹ đạo đó. Y hệt như là mình vẽ cái hình của mặt trời ở giữa. Và tất cả mọi hành tinh khác đó, thì quay xung quanh mặt trời. Y hệt như vậy, không khác gì cả, thưa các bạn. Cho nên cái bóng tối đó, đó là gọi là cái tạo ra cái sức mạnh để mà cho mình bị kẹt ở trong cái quỹ đạo. Và như thế, cái bóng tối là cái mà mình cần phải tìm hiểu. Cái bóng tối đó là cái vô minh. Và bây giờ đó, cái bóng tối nó có hình dạng như thế nào đó, hay là cái hình thức mà bóng tối đó để mà nó phát hiện ra đó, thì Đức Phật nói rất là cụ thể. Ngài nói cái bóng tối đó nó cần cái hình thức. Thứ nhất là cái gì? Là cái lời nói của mình. Thứ nhì là gì? Nó cần cái hành động của mình. Và thứ ba là gì? Nó cần cái ý tưởng của mình hay là tư tưởng của mình. Ba cái chuyện này đó là mình gọi là thân ngữ ý. Thân là hành động, ngữ là lời nói, và ý là tư tưởng. Ba cái này nó vừa là cái guồng máy mà là hình thức để cho cái bóng tối nó có thể phát triển. Và đương nhiên chỗ nào cái bóng tối chỗ đó có ánh sáng các bác. Nhưng mà chỉ nói như thế thôi các bác thấy đó, cái nghiệp lực đó nó làm cho mình khó mà ra khỏi được. Và nhiều khi đó cái nghiệp đó nó giữ mình từ ngày này qua tháng nọ. Bây giờ để thầy kể cho các bác nghe những cái để mình hiểu được. Đây cái chuyện rất dễ hiểu thôi. Là cái chuyện bác nói với con của bác đó, bây giờ con đó, mỗi sáng đó, con hãy dậy 6 giờ đi để con tập thể thao. Rồi con nói mình mà con 8 giờ con đi học, 7 rưỡi con dậy là vừa rồi. Mà thường thường là 7 giờ 45 là mới dậy. Chứ nó không có bạn dậy đúng là 6 giờ đâu. Mà các bạn đứng ngoài con cãi các bạn. Cái quỹ đạo mà ngủ thiệt là trễ, rồi ham ngủ, rồi ngủ trễ, rồi ham ngủ. Cái quỹ đạo đó là nó cũng dậy trễ. Quỹ đạo đó nằm bạc làm thoạt không được. Cho nên cái nghiệp lực này nó còn có tên là mình gọi là cái thói quen. Thì bạc thấy nó dễ hiểu hơn cái gì. Nhưng mà cái thói quen là giữ mình đó, cái nghiệp đó, đó cái quỹ đạo là giữ mình không thể chạy đó. Mình muốn đổi giờ thôi. Có người học đệ tử của thầy nói với thầy. Thầy nói là bây giờ đó, là mỗi ngày Bồ Tát Đạo là 6 giờ sáng bắt đầu. Con thấy nó khó quá. Con không thể nào cũng làm được. Thì hỏi tại sao vậy? Ôi, con gái nó không có chở được, nó không chở con đi được. Thì tại đó con gái cũng không thể nào dậy 6 giờ được. Nhưng mà đúng ra là bởi vì đó, mình cũng không thể nào dậy 6 giờ được. Rồi, bây giờ các bạn thấy này, có những cái nghiệp lực đó, nó mạnh đến cái độ là mình, hồi nãy vừa nói là cái thói quen muốn thay đổi. Bây giờ, là cái chuyện mà tu hành đó, thì không nói. Cái chuyện mình đối xử với người khác đó, các bạn thấy không? Nhiều khi đó, mình ở trong văn hóa người Việt, nhưng mình ở trong văn hóa người Tây Phương đó, thì cái cách nói chuyện của mình đó, nó khác. Người ta đừng người ta mở cái cửa cho mình đó. Nhiều khi người Việt Nam mình bây giờ mình nói ô cảm ơn, mình đi vô cái rạc đó. Nhiều khi ở nhà mình nấu ăn cơm, cách đối xử của mình với những người xung quanh đó, mình ăn mình có cảm ơn đâu. Nhưng mà các bạn có biết rằng đó là trong tôn giáo đó, trước khi mình ăn thì mình gọi là mình say grace, mình cảm ơn Chúa. Trong nhà Phật đó thì mình chắp tay lại, mình niệm để mình cảm ơn trời trời Phật. Nhưng mà cái đó là những cái nhiều khi mình không thể thay đổi thói quen được bạn. Mình ăn vô, mình ngồi ăn xong mình ra, mình không bao giờ mình cảm ơn cái người nấu ăn cho mình. Người ta mở cửa cho mình vào, mình không bao giờ mình cảm ơn. Và cái thói quen đó nó trở thành khó khăn đến cái độ là nhiều khi mình sẽ không bao giờ thay đổi cả. Thì tại là cái nghiệp đó là vì sao vậy? Khi hỏi tại sao bạn không cảm ơn người ta? Ồ, tại cả mọi người đâu ai cảm ơn đâu. À, tại ra cái thói quen này bây giờ nó trở thành cái văn hóa. Bây giờ bạn thấy cái bức tranh nó càng ngày đó, nó càng rộng rãi và phức tạp hơn. Là bởi vì đó, là mình nói cái nghiệp lực nó nghe là khó hiểu lắm. Nhưng mình nói là cái sức mạnh của cái thói quen. Và mình nói là cái truyền thống của văn hóa thì các bạn có thể dễ hiểu hơn. Cái sức mạnh của thói quen. Mà nếu mà thói quen xấu đó, thì thôi chết. Sức mạnh của thói quen. Và thứ nhì đó là mình gọi là cái truyền thống của văn hóa, cái truyền thống và cái giá trị quan của văn hóa đó, truyền thống của văn hóa. Những cái thứ này đó, nó tiếp tục đó, nó không làm cho mình thay đổi được quan niệm. Thầy có một cái người quen ở bên Việt Nam đó, cái bác này bác qua Mỹ lâu rồi, nhưng mà đứa con gái của bác đó thì chỉ qua sau này thôi, đứa con đó nó không muốn qua Mỹ. Ở Việt Nam vì nó có gia đình ở đó, nó không muốn qua. Thì khi mà nó qua được lần đầu tiên nó đi thăm đó, thì nó nói với ba nó như thế này, nó nói là con thấy là bên này nó sung sướng quá, bên này cái gì cũng khỏe khoắn, cái gì cũng đi, con rất là muốn qua Mỹ để mà ở. Thì ba nó sung sướng quá, nhưng mà phải có gia đình làm sao mà sponsor qua bên Mỹ được các bác. Nhưng mà rồi thì mọi chuyện cũng ổn đẹp, thì cô này cô cũng qua bên Mỹ. Thì cái bác này mới kể lại chuyện mà thầy rất là lý thú như thế này. Là thưa thầy, con qua từ 1975. Bây giờ con gái con đó, mấy chục năm sau nó qua đó, nó lớn tuổi nó có gia đình rồi, lúc mà trẻ nó không đi, bây giờ nó lớn nó có gia đình rồi đó. Thì bây giờ con mới thấy cái sự khó khăn của cái thay đổi cái thói quen, thay đổi cái giá trị quan. Thay đổi tại vì sao vậy? Vì nó không có hiểu được những cái chuyện rất là bình thường thôi của cuộc sống. Thí dụ là con thấy cái chuyện mà dễ hiểu nhất là cái tánh tình hay cho ra rộng rãi của người Mỹ, người bản xứ. Thế rất là hứng thú thế nào được bạn. Thì bạn nói như vậy thì là thầy sẽ nghe bạn. Thầy đang bận lắm nhưng mà thầy để thầy nghe bạn. Bạn nói cái gì về cái chuyện mà cho ra của người bản xứ. Thưa thầy, con gái của con đó thì bây giờ nó lớn tuổi, nó mới qua bên đây thì nó chỉ nghĩ là làm sao mà được như người bản xứ ở đây, cũng có xe cộ, cũng có nhà cửa, cũng sống như vậy. Nó chỉ muốn được thôi. Nhưng mà con ở Mỹ đã mấy chục năm nay rồi đó. Con ở giai đoạn là con nghĩ là con làm sao con cho, con chia sẻ. Nhưng mà con thì nó cứ muốn được. Và nó cứ muốn so sánh. Cái giá trị của con nó khác. Vì con nói về nó, con ngồi xuống, con nói dạy cho nó. Con cho nó quay cái này. Chị nó phim nó. Nói nó không nghe nữa. Thưa thầy, bởi vì bây giờ nó đã có chồng, có con, nó lớn rồi. Con không biết làm sao mà nói được. Nó chỉ có một chuyện duy nhất thôi. Làm sao mà nó giàu, làm sao nó có tiền, làm sao nó bằng người khác. Nhưng mà không hề nghĩ tới cái sự rộng rãi của người bản xứ. Cái khả năng mình có thể đem tới cái niềm vui cho người khác. Cho nên, thưa thầy, nó giống như bây giờ nó con muốn đổi cái quỹ đạo của trái đất ra cái quỹ đạo của hỏa tinh vậy. Nó khó đổi quỹ đạo quá, thưa thầy. Và thưa các bạn, thầy nghe câu chuyện đó thầy rất là hứng thú. Bởi vì bạc này đang nói lên cái sự thay đổi của cái nghiệp lực. Không thể nào thay đổi cái giá trị quan được. Và do đó các bạn biết không? Nhiều khi các bạn ở Mỹ đấy, các bạn về Việt Nam. Như thầy thường đi về bên Đài Loan, thầy về bên Trung Hoa. Thầy đi thăm những chỗ này chỗ kia đó. Thì thầy bắt đầu so sánh về cái văn hóa của nhiều nơi. Thì thầy thấy là nhiều khi đó, mình gọi là cái nghiệp lực là như vậy đó. Tại vì họ không thể thay đổi được. Gần đây thầy có một cái người đệ tử ở bên Húc. Thì khi mà anh ta qua anh ta và người bồ qua bên 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 Mỹ ấy, thì anh ta ở với thầy, thì anh ta nói hay lắm, anh nói trời ơi, hội tú bi hồng sư này phải làm cái này cái kia thế nào đủ thứ, các bác phải làm cái này cái kia đủ thứ. Anh nghĩ rằng anh là người Hùng, là người mà superior hơn người Việt Nam, nghĩ rằng là mình là người Âu Tây mặt mày da trắng thì là hơn người da vàng, nghĩ rằng là mình học cao hơn những người Việt Nam và nghĩ rằng là người Việt Nam mình là inferior hơn là người Hung. Thì thầy buồn cười, thầy nói không, chắc cái đó thì thầy xin ghi nhận thôi, nhưng mà thầy không thể nào mà thầy nghĩ khác được, bởi vì đó, cái chuyện này là chuyện mình làm ở đấy đó, thì mình có cái lý do mình làm. Nhiều khi là anh ở trong một cái địa vị khác, anh nghĩ như thế này, nhưng mà muốn thay đổi cái sự thay đổi của anh ấy, cũng như thay đổi của thầy ấy, là chuyện khó, mình chỉ cảm thông thôi. Cho nên đó, đối với những người có nghiệp lực đó, thì mình chỉ có cảm thông thôi các bạn. Nhiều khi mình không thay đổi cái nhìn của họ được và không thay đổi được cái thói quen của họ được, cái nhìn không thay đổi làm sao thay đổi cái thói quen được. Rất tiếc thì anh đó anh ở không lâu, anh đi về rồi và anh không hề thay đổi cái quan niệm, nghĩ rằng là mình lúc nào cũng hơn người Việt cả. Và cái đáng tiếc là khi mình bị kẹt ở trong một cái quan điểm đó các bạn, thì mình sẽ khổ với cái quan điểm đó. Thì cái khổ đó chính là cái khổ mình không thấy được chân lý, mình sẽ bị chướng ngại, mình không thấy được cái chân lý. Và do đó tại sao gọi là nghiệp chướng, là bởi vì hoặc là sức mạnh của thói quen, hoặc là truyền thống của văn hóa, và bây giờ mình thêm nữa, hoặc là cái nhìn lệch lạc mà mình không thay đổi đó, nó sẽ giữ mình ở trong cái bóng tối, cũng như là mặt trời nó giữ cái trái đất lại, không cho trái đất đi ra khỏi chỗ khác. Thế nên giữ mình lại và mình không thể nào thấy được cái ánh sáng của cái chân tâm. Do đó đó, khi mà mình sống một hồi rồi ấy, thì cái mức độ cảm thông rất quan trọng, và mình biết là có những người cái nghiệp đó, đó mình không thay đổi được. Có một bác đó lấy điện thoại lại với thầy thế này, thế thầy con có người bạn đó mà bây giờ đó đi vào trong con đường là trụy lạc, uống rượu, hút thuốc, phiền đó. Thuốc mà bây giờ là ta legalize, ta uống hút đó, và sống đó mà không hề nghĩ tới con cái gì cả. Như thầy có cách gì thì khuyên anh này để mà thay đổi không? Thầy nói anh em ở đâu vậy? Ở tỉnh xa vô cùng. Nhưng mà rất là khó. Tại vì đó cái mặt trời nó chỉ thể chiếu được cái ánh sáng tới cái thái dương hệ. Cái mặt trời nó không thể chiếu ánh sáng tới cái Andromeda, là một cái hành tinh quá xa đi. Một cái vũ trụ nó quá xa được bạn. Như cái bạn muốn giúp, nhưng mà cái sức mạnh của bạn không thể nào tới được cái người đó, bởi vì nó quá sức xa. Và ngược lại, nếu bạn ngồi bạn nhìn lại đó, tại sao mình sống với nhau? Để mình cần gần gũi với nhau, vì mình có thể ảnh hưởng lẫn nhau và mình thay đổi cái từ trường và cái quỹ đạo của nhau. Như thế tóm lại là cái bài này đấy, thế nào là nghiệp? Nghiệp chính là cái từ trường mà cái hình thức là cái hành động, cái lời nói, tư tưởng nó tạo ra. Nghiệp lực là sức mạnh mà của cái bóng tối. Nghiệp lực là sức mạnh của cái bóng tối. Bóng tối đó gọi là vô minh. Sức mạnh của cái vô minh, sức mạnh đó đấy, nó giữ mình trong quỹ đạo đi từ nhân tới quả, là lúc nào cũng ở trong bóng tối và không thể thoát ra khỏi bóng tối. Bởi vì vậy cho nên gọi là chướng, tức là chướng ngại cái khả năng thấy được cái chân lý, thấy được cái ánh sáng, thấy được cái sự từ bi hỷ xả. Thì hy vọng rằng là ngày hôm nay nói về nghiệp lực như vậy thì chắc các bác cũng bắt đầu thấy thấm một chút xíu rằng đó mình phải cần thay đổi cái thái độ và cái cách mình sống, và nhất là mình phải thay đổi cái quỹ đạo của những cái hành động hoặc là những cái lời nói, và nhất là những cái thói quen mình làm hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, và hẹn lại với các bạn lần sau để mình nói tiếp cái phần thứ ba gọi là báo chướng, cái sự chướng ngại do những cái quả báo tạo ra. Cảm ơn các bạn.